Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 6 năm 2016. Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ các dự luật kiểm soát súng ống, mặc dù một vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ vừa xảy ra.
Terrorists today are using assault weapons rather than IEDs or airplanes.
Một thượng nghị sĩ đã có bài thuyết trình trong 15 giờ đồng hồ nhưng không thể thuyết phục được thượng viện thông qua các hành động pháp lý để giải quyết vấn nạn bạo lực súng ống ở Mỹ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một người Anh âm mưu ám sát ông Donald Trump bị bắt. Báo động khủng bố tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Brussels của Mỹ. Và tòa án Ai Cập quyết định không giao các hải đảo lại cho Ả Rập Xê Út.
Có nhiều nghi vấn trong hai vụ máy bay rơi ở Việt Nam và Trung Quốc đánh tiếng sẽ rút khỏi công ước luật biển nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, 8 ngày sau khi xảy ra vụ xả súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ, Thượng viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một loạt những dự luật nhằm hạn chế số người được quyền mua súng và nới rộng việc kiểm tra những người muốn mua súng. Mời thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Richard Green của đài VOA.
Tối thứ Hai, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã ngăn chặn hai đề nghị mà phe Dân Chủ đưa ra với sự sôi nổi đặc biệt sau khi Omar Mateen, kẻ tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo, nổ súng giết chết 49 người và gây thương tích cho 53 người tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando, trong tiểu bang Florida. Cuộc biểu quyết diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc Đảng Dân Chủ chiếm diễn đàn Thượng viện trong 15 giờ đồng hồ để đòi có hành động lập pháp về vấn đề bạo lực súng ống.
Terrorists today are using assault weapons rather than IEDs or airplanes to attack Americans.
Những kẻ khủng bố ngày nay dùng súng liên thanh thay vì bom tự chế hay máy bay để tấn công người Mỹ. Sau biến cố ngày 11 tháng 9, chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ không để cho quân khủng bố chiếm đoạt máy bay để giết hại thường dân. Ngày nay, bọn chúng đã chuyển sang dùng súng liên thanh. Một cách cá biệt thì bọn chúng đã tuyển mộ những kẻ tấn công thuộc loại con sói đơn độc đến mua súng liên thanh tại các cuộc triển lãm súng ống, và chúng ta nên áp dụng một chiến thuật tương tự để chống lại. Chúng ta không bỏ cuộc. Người dân nước Mỹ không bỏ cuộc. Chúng ta đang chờ xem các cuộc điều đình này diễn tiến ra sao trong những ngày sắp tới. Nhưng tôi xin thưa với quý vị như thế này. Có nhiều bằng chứng cho thấy phe Cộng Hòa biết rõ là họ đang ở về phía đối nghịch với giới cử tri. Dân Chủ không cho phép cơ quan lập pháp này có lập trường khác biệt quá xa với lập trường của 90% dân chúng nước Mỹ trong một thời gian rất lâu như vậy.
Trong những dự luật bị bác hôm qua, có một dự luật cấm những người bị ghi tên vào các danh sách theo dõi khủng bố của chính phủ, kể cả những người bị cấm đi máy bay, không được mua súng. Một dự luật khác sẽ nới rộng việc kiểm tra lý lịch có tính chất bắt buộc đối với những vụ mua bán súng ống, để bao gồm những vụ mua súng tại các cuộc triển lãm và qua mạng Internet. Phe Cộng Hòa nói rằng họ không thể bỏ phiếu tán thành bất cứ dự luật nào, không cung cấp một phương tiện để cho những người bị ghi tên lầm vào danh sách theo khủng bố có thể khiếu nại quyết định của chính phủ. Trong khi đó, hai dự luật của phe Cộng Hòa cũng bị bác trong cuộc biểu quyết hôm thứ Hai. Một dự luật đòi hỏi chính phủ phải có chát tòa mới có thể ngăn một nghi can khủng bố thủ đắc súng ống, và một dự luật đòi hỏi người bán súng thông báo cho các cơ quan thi hành công lực khi một người từng bị điều tra về vấn đề khủng bố mua một khẩu súng. Các cuộc biểu quyết hôm qua tiếp nối một loạt những sự thất bại trong công tác lập pháp để kiểm soát súng ống sau khi xảy ra những vụ xả súng giết chết nhiều người ở nước Mỹ, trong đó có vụ thảm sát năm 2012 giết chết 20 học sinh tiểu học và 6 giáo viên ở thành phố Newtown, bang Connecticut, và vụ tấn công khủng bố hồi năm ngoái giết chết 14 người ở thành phố San Bernardino, trong bang California, lãnh tụ phe đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell, tố cáo phe Dân Chủ lợi dụng thảm kịch Orlando như một cơ hội để thúc đẩy cho một chương trình nghị sự mang tính chất đảng phái hoặc để lồng vào một mẫu quảng cáo 30 giây cho chiến dịch vận động bầu cử.
Một người đàn ông Anh bị bắt hôm thứ Bảy tại Las Vegas vì điều mà sở mật vụ nói là âm mưu ám sát ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa. Đơn kiện nộp lên tòa án liên bang hôm thứ Hai nói rằng ông Michael Steven Sanford lái xe xuyên nước Mỹ hồi tuần trước để đến một cuộc meeting của ông Trump tổ chức tại sòng bạc Treasure Island Casino. Tại đó, ông Sanford đã tìm cách giật khẩu súng khỏi bao súng của một cảnh sát viên Las Vegas đang bảo vệ an ninh. Một nhân viên sở mật vụ viết trong hồ sơ tòa án rằng ông Sanford nói ông đã tìm cách sát hại ông Trump khoảng một năm qua và quyết định hành động vào dịp này vì cuối cùng ông đã cảm thấy tự tin có thể làm được việc đó. Động cơ của âm mưu này không được đề cập đến. Ông Sanford nói với giới hữu trách rằng ông chưa bao giờ bắn súng trước hôm thứ Sáu vừa rồi khi ông đến một trường bắn ở Las Vegas để học bắn súng. Ông Sanford cũng nói rằng nếu ông được thả ra, ông sẽ lại tiếp tục tìm cách sát hại ông Trump. Và nếu ông không hành động ở Las Vegas như vừa rồi, thì ông cũng có kế hoạch hành động tại một cuộc meeting ở bang Arizona. Đơn kiện nói rằng ông Sanford tin là ông sẽ bị các nhân viên công lực bắn chết khi ông tìm cách sát hại ông Trump. Ông Sanford sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 7. Các giới chức Mỹ cho hay một đai đeo bom giả mà tin nói là đeo muối và bánh ngọt được tìm thấy trong người một nghi can bị bắt giữ trong một cuộc bố ráp khủng bố vào sáng thứ Hai. Nghi can đã kích hoạt báo động bom tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Brussels vào khoảng 5 giờ 30 sáng. Theo truyền thông ở Mỹ, Thủ tướng Charles Michel đã họp khẩn vào sáng thứ Ba với trung tâm khủng hoảng của Mỹ, nơi điều phối các biện pháp an ninh. Trung tâm mua sắm đã đóng cửa để điều tra vụ việc. Chỉ có một lối ra gần bến xe điện ngầm vẫn mở cửa, tại đó các binh sĩ khám xét giỏ sách của hành khách. Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác khủng bố kể từ các vụ tấn công khủng bố ở phi trường và ga xe điện ngầm ở Brussels hồi tháng 3, làm 32 người thiệt mạng. Theo một nguồn tin không cho biết tên, Bắc Triều Tiên hình như đã triển khai một phi đạn đạn đạo ở bờ biển phía đông nhưng không có dấu hiệu cho thấy sắp phóng phi đạn. Một nguồn tin chính phủ cho hay quân đội Nhật Bản đang cảnh giác khả năng sẽ có một vụ phóng phi đạn. Các đơn vị hải quân và phi đạn Patriot được định bắn rơi bất cứ vật thể nào bay về phía Nhật Bản. Phi đạn của Bắc Triều Tiên được cho là phi đạn tầm trung Musudan, tương tự như phi đạn mà Bình Nhưỡng đã phóng thử 3 lần thất bại hồi tháng 4. Một vụ phóng phi đạn khác dường như là phi đạn Musudan cũng thất bại hồi tháng 5. Tin nói phi đạn này có tầm bắn đạt từ 3.000 cho tới 4.000 km. Nếu phóng thành công, phi đạn này có thể bay đến các mục tiêu ở Nhật Bản, Trung Quốc và đảo Guam. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Trung Quốc, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, đã yêu cầu chính phủ của Chủ tịch Kim Jong-un quay trở lại bàn thương nghị quốc tế để giải trừ chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhiều nghi vấn trong hai vụ rơi máy bay ở Việt Nam. Hiện có các giả thuyết về việc hai máy bay gặp nạn của Việt Nam chịu va đập, tác động từ bên ngoài hay chế áp điện tử. Nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng mọi phỏng đoán đều không chắc chắn. Một tuần sau khi hai chiếc máy bay của lực lượng không quân và cảnh sát biển Việt Nam gặp nạn liên tiếp, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục và đang gây ra nhiều đồn đoán trên mạng. Về hai vụ việc đang tốn nhiều giấy mực của báo chí trong nước này, Trung tướng Phạm Tuân, nguyên phó tư lệnh Quân chủng Không quân Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Mình cũng như bất cứ người dân Việt Nam nào thôi, tai nạn rất là to. Thế thì ai cũng phải đau xót, phải suy nghĩ rất nhiều. Đây là cái mất mát rất lớn, đặc biệt là trong cái điều kiện cụ thể hiện nay. Chúng ta đang bảo vệ biển đảo của chúng ta, thì rõ ràng mà chúng ta cũng có cái tổn thất to lớn rồi, thì ai chả có những cái đau lòng trong cái vụ việc này.
Chiếc máy bay tuần thám Kasa 8983 của Cảnh sát biển chở 9 người mất liên lạc trưa 16 tháng 6 khi đang đi tìm kiếm một phi công lái chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK-2 mất tích trước đó. Báo chí trong nước sau đó cho đăng tải hình ảnh một mảnh vỡ của chiếc Kasa rúm gió và biến dạng. Khi được hỏi về khả năng chiếc máy bay hiện đại của lực lượng gìn giữ chủ quyền lãnh hải Việt Nam chịu va đập hay chịu tác động từ bên ngoài, ông Tuân từ chối trả lời. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông địa phương, người từng lái máy bay chiến đấu này nói rằng chúng ta không nên bị chi phối bởi thông tin không có căn cứ khoa học và nên chờ kết luận từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Còn về thông tin đồn đoán rằng máy bay bị chế áp điện tử, ông Nguyễn Thành Trung, nguyên là Phó Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietnam Airlines, nhận định rằng nếu điều đó xảy ra, việc làm đó chỉ làm nhiễu động hệ thống điện tử của máy bay, chứ không ảnh hưởng tới hệ thống khác như hệ thống điều khiển. Phi công kỳ cựu này cho rằng không có lý do gì để dùng chế áp điện tử phá hoại máy bay và cũng không thể phá hoại được. Cùng chung quan điểm với ông Tuân, ông Trung cho rằng cần phải tìm thấy hộp đen mới có thể công bố được nguyên nhân của vụ rớt máy bay. Ông nói thêm.
Đến nay thì vẫn chưa có kết luận nào chính thức cả. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, chứ nó không chắc chắn lắm. Kết luận chính thức của nhà chức trách hàng không thì phải chờ khi người ta có được những cái dữ liệu nó xác thực, nó chính xác thì người ta mới dám công bố là nó bị việc nguyên nhân gì. Mà cái đó thì có lẽ là chờ lấy được cái hộp đen của máy bay. Cái máy bay cặp đấy cả tháng rồi người ta có xác định được đâu, cho nên cũng đâu có dám công bố là nó bị cái gì.
Về câu trả lời máy bay Kasa 8983 chịu tác động từ bên ngoài trước đó, ông Trung giải thích rằng bên ngoài đây là do thời tiết thay đổi đột ngột, chứ không phải do một tác động cơ khí gì từ bên ngoài. Ông nói thêm xin trích, người ta hỏi có tác động gì từ bên ngoài, ví dụ như vật gì bắn lên, hoặc là cái gì đấy tác động làm máy bay rơi. Tôi nói không nghĩ có yếu tố đấy. Tin mới nhất cho biết Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của hai chiếc phi cơ gặp nạn. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã đáp lại đề nghị của Việt Nam điều nhiều tàu tới vùng Vịnh Bắc Bộ để giúp công tác tìm kiếm. Ông Mai Phan Lợi xúc phạm quân đội Việt Nam. Một nhà báo kỳ cựu từng gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bị rút thẻ nhà báo dù đã lên tiếng xin lỗi khi thực hiện cuộc thăm dò ý kiến về nguyên nhân rơi máy bay quân sự. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam hôm qua 20 tháng 6 đã thu hồi thẻ nhà báo của ông Mai Phan Lợi, trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được cơ quan quản lý báo chí của Việt Nam đưa ra là nhà báo này đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ, làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo. Khi VOA Việt ngữ gọi điện hỏi phỏng vấn về quyết định này, ông Lợi cho biết.
Những cái gì mà cần nói thì tôi đã viết trên diễn đàn báo trẻ. Tôi sẽ không nói thêm gì cả ở cái thời điểm này. Gì cần nói rồi đã nói trên đấy rồi.
Trong lời xin lỗi trước đó, ông Lợi viết rằng tôi có sử dụng ngôn ngữ không chính xác gây tổn thương tình cảm anh em. Trên status thông báo cuộc thăm dò, ông Lợi viết xin trích, thật đau xót đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay Kasa, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác. Có 8 lựa chọn như máy bay bị tác động từ bên ngoài nên vỡ, bị bắn, máy bay tự nổ nên vỡ, hay máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật. Ông Lợi viết kèm trong lời xin lỗi, xin trích, được một số thành viên góp ý tôi đã sửa chữa và sau đó quyết định xóa thăm dò ý kiến này do nhiều thành viên đã thêm vào các phương án không thích hợp. Về quyết định trên, nhà báo tự do Đoan Trang từng có thời gian làm ở báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook sự việc nhà báo Phan Lợi bị Bộ Thông tin và Truyền thông tước thẻ hành nghề và bị công an thẩm vấn đang khiến nhiều người, nhất là các nhà báo, hoang mang, lo sợ và tự hỏi nguyên nhân chính xác là gì. Nhà báo Phan Lợi là một trong số các thành viên Xã hội Dân sự Việt Nam có cơ hội gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama khi nguyên thủ này thăm Việt Nam tháng trước. Trung Quốc và kịch bản đáp trả phán quyết Biển Đông. Dư luận ở Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ vụ kiện của Philippines, trong khi Hoa Kỳ phô trương sức mạnh nhằm trấn an đồng minh. Giả thuyết này được nêu ra hôm 20 tháng 6 trong cuộc thảo luận tại một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington, nơi nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam từng phát biểu về các bước đi của mọi bên, nhất là Trung Quốc và Mỹ, sau quyết định sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Tòa đặt tại La Hay, Hà Lan, dự kiến sẽ ra phán quyết vào ngày 7 tháng 7 về vụ kiện đường chiến đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, do Philippines khởi xướng. Bà Amy Searight, cố vấn cấp cao kiêm giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho rằng bất luận phán quyết như thế nào, Biển Đông sẽ dậy sóng.
I think it's important to note that in the near term, regardless of how the court rules, it's likely to heighten tensions rather than reduce them.
Chuyên gia về an ninh châu Á này nói rằng điều quan trọng cần phải nhấn mạnh rằng trong ngắn hạn, cho dù tòa án ra phán quyết như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông thay vì giúp hạ giảm. Bà nói thêm, Trung Quốc đã nói rõ sẽ không chấp nhận và tuân thủ phán quyết này. Trung Quốc cũng đã khai mào cuộc chiến ngoại giao, thu hút sự ủng hộ của một số nước như Afghanistan, Gambia và Niger. Bà Searight nhận định tiếp rằng Hoa Kỳ nhiều khả năng sẽ lên tiếng nhấn mạnh về tính cưỡng hành về mặt pháp lý của phán quyết đó đối với cả Philippines lẫn Trung Quốc, đồng thời Washington sẽ phối hợp với các bên cùng quan điểm như Nhật Bản, Liên hiệp châu Âu hay Ấn Độ để củng cố tuyên bố đó. Nhưng nhà nghiên cứu này cho rằng điểm mấu chốt vẫn là ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và đây sẽ là phép thử đối với sức mạnh và sự đoàn kết của khối này. Mới đây ASEAN rút lại một tuyên bố cứng rắn về Biển Đông sau khi vấp phải điều các nhà quan sát nói là áp lực ngoại giao từ Trung Quốc sau cuộc đối thoại với Bắc Kinh ở tỉnh Vân Nam. Những người tổ chức hội thảo ở CSIS cũng đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến của người tham dự về 5 khả năng Trung Quốc có thể thực hiện ở Biển Đông trong vòng một năm tới, như xây dựng bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh chiếm từ Philippines, triển khai chiến đấu cơ tới Trường Sa hoặc lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Hơn 53% số người tham dự nghiêng về khả năng Trung Quốc sẽ lập vùng ADIZ ở Biển Đông. Về điều này, ông Gregory B. Poling, giám đốc dự án sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS, nhận định thêm.
The third, and I think the other one that we hear most about in the press, would be a declaration of an ADIZ, an Air Defense Identification Zone in the South China Sea.
Ông nói rằng năm 2013, Trung Quốc đã áp đặt vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh tranh chấp với Nhật Bản về quần đảo Senkaku, hay còn gọi là Điếu Ngư, theo tiếng Hoa. Mọi tuyên bố chính thức của Trung Quốc từ đó tới nay đều nói rằng họ có quyền làm điều tương tự ở Biển Đông, và ông nghĩ rằng điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra. Ông Poling còn nói thêm rằng Trung Quốc sẽ có hành động cả trên đất liền lẫn trên biển nhằm chứng tỏ không tuân thủ phán quyết, đồng thời nhằm trừng phạt Philippines vì đã đâm đơn kiện. Trong một động thái nhằm trấn an các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước khi tòa trọng tài ra phán quyết, Hải quân Mỹ hôm 18 tháng 6 đã triển khai 2 hàng không mẫu hạm cùng nhiều tàu chiến tới tham gia tập trận trên biển Philippines.
Trung Quốc đánh tiếng sẽ rút khỏi Công ước Luật Biển nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông. Các nguồn tin ngoại giao hôm 20 tháng 6 cho hay Trung Quốc đã nói với các nước châu Á rằng nước này có thể rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển để đáp trả nếu phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đi ngược lại quan điểm của Trung Quốc. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Trong khi đó, cũng hôm 20 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói nước này sẽ không ủng hộ bất cứ phán quyết nào của Tòa trọng tài ở La Hay về việc Philippines khiếu nại các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Hun Sen phát biểu như vậy tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh. Đây là lần đầu tiên ông đứng về phía Trung Quốc một cách rõ ràng về vấn đề này, cho dù lâu nay Campuchia vẫn được coi là thân Trung Quốc. Trước đó có tin Tổng thống đắc cử của Philippines Rodrigo Duterte nói sẽ không có đối thoại song phương giữa Philippines và Trung Quốc trong vòng 2 năm tới về tranh chấp ở Biển Đông. Tin này được cựu Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario nói với báo chí hôm 17 tháng 6. Trong vụ kiện của Philippines, Trung Quốc quan tâm nhiều nhất đến phán quyết về việc áp dụng đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc dùng để phân giới một cách mập mờ và đòi chủ quyền đối với hầu hết vùng biển có tranh chấp. Philippines đã nộp đơn lên tòa trọng tài thường trực ở La Hay vào năm 2013 để bác bỏ giá trị của đường phân giới này. Theo các nguồn tin, Trung Quốc cho rằng kết quả tệ hại nhất sẽ là việc tòa căn cứ vào Công ước về Luật Biển 1982, hay còn gọi là UNCLOS, để phán quyết rằng tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với Biển Đông là không có cơ sở pháp lý quốc tế và bác bỏ giá trị của đường lưỡi bò. Trung Quốc đã nói với các nhà ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng nước này không loại trừ khả năng rút khỏi công ước nếu điều đó xảy ra. Nhiều chuyên gia tin rằng phán quyết sẽ không có lợi cho Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Vùng biển này là nơi có nhiều tranh chấp giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trung Quốc phê chuẩn UNCLOS năm 1996, lâu nay nước này vẫn nói là sẽ không chấp nhận hay tôn trọng phán quyết sắp tới của tòa trọng tài, đồng thời khẳng định tòa không có thẩm quyền về vụ việc. Ngược lại, hành động khiếu nại của Philippines được nhiều nước hậu thuẫn, kể cả Mỹ và Nhật Bản. Việt Nam không công khai ủng hộ, song nêu quan điểm rằng Việt Nam quan tâm đến vụ khiếu nại và đề nghị tòa lưu ý đến những quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam. Mặc dù vụ khiếu nại được nhiều bên quan tâm, song có một thực tế là tòa trọng tài ở La Hay không phân xử về những tuyên bố chủ quyền của các bên tranh chấp ở Biển Đông, mà chỉ phân xử về các quyền hải dương gắn với các tuyên bố đó. Các chuyên gia cho rằng tòa có thể tuyên bố đường lưỡi bò không có hiệu lực pháp lý hoặc chất vấn nó theo những cách thức buộc Trung Quốc phải làm rõ cơ sở pháp lý, điều mà Trung Quốc vẫn né tránh. Nhiều chuyên gia cũng tin rằng tòa có thể sẽ phán quyết rằng một số đảo nhân tạo do Trung Quốc xây không có quyền đòi có lãnh hải xung quanh. Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc không có thẩm quyền buộc thực thi các phán quyết, nhưng nếu phán quyết có lợi cho Philippines, Trung Quốc có nguy cơ bị tổn hại về uy tín và bị xa lánh trong khu vực nếu họ bỏ ngoài tai phán quyết của tòa và tiếp tục đòi chủ quyền. Nếu phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, nước này có thể tìm cách trừng phạt Philippines như áp dụng những biện pháp không chính thức để hạn chế khách du lịch hoặc hàng hóa nhập khẩu. Nguy cơ lớn nhất là Trung Quốc phản ứng mạnh đối với một phán quyết bất lợi và quyết định leo thang những tham vọng quân sự của họ ở Biển Đông bằng cách tuyên bố quyền kiểm soát bầu trời trong vùng hoặc tìm cách xây đảo nhân tạo ở bãi cạn Scarborough mà Philippines đòi chủ quyền. Để đề phòng những phản ứng hung hăng hơn của Trung Quốc, Mỹ đã đưa những thiết bị quân sự đến khu vực, bao gồm cả việc tàu sân bay và chiến đấu cơ ghé thăm Philippines. Thông điệp gửi đi là bất cứ động thái gì của Bắc Kinh trên bãi cạn Scarborough cũng sẽ gặp sự đáp trả đáng kể của Mỹ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với phần tin tức quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, hai ngày trước cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của Anh, người ta vẫn chưa rõ là đa số cử tri muốn Anh ở lại trong EU hay rời khỏi khối này. Vụ ám sát một dân biểu ủng hộ Anh là một thành viên của khối 28 quốc gia này vào tuần trước đã khiến cho một số cử tri thay đổi lập trường. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Slatiza Hope của đài VOA.
Ngày hôm qua, các nhà lập pháp Anh tưởng niệm dân biểu Jo Cox thuộc Đảng Lao động, người đã bị ám sát vì lý do chính trị. Thủ tướng David Cameron nhắc lại lời bà Cox trong lời kêu gọi đoàn kết của ông.
Để tưởng nhớ bà Jo, ngày hôm nay chúng ta chứng tỏ những điều bà ấy nói tại Hạ viện này là đúng. Và tôi biết là lời nói này sẽ được nhắc lại nhiều lần trong ngày hôm nay. Chúng ta đoàn kết với nhau và chúng ta có những ý kiến tương đồng với nhau nhiều hơn rất nhiều những gì chia cắt chúng ta.
Rõ ràng là dân chúng nước Anh đang bị chia rẽ đối với vấn đề thành viên của EU giống như những chính trị gia. Thủ tướng Cameron mạnh mẽ chống lại việc rời khỏi EU, nhưng một số người thuộc phe bảo thủ của ông nói nước Anh đã mất nhiều chủ quyền vào tay Brussels. Dân biểu bảo thủ Boris Johnson nói:
Let me tell you. There's nowhere else in the world that is engaged in this kind of experiment.
Tôi xin thưa với quý vị rằng không có nơi nào khác trong thế giới này lại tham gia một cuộc thử nghiệm loại này để kết hợp các quốc gia lại với nhau nhằm thành lập một siêu quốc gia, một hợp chủng quốc châu Âu. Điều này phản dân chủ.
Nhiều người Anh bác bỏ hạn ngạch của EU về di dân vì lo ngại rằng di dân sẽ là gánh nặng đối với hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Tuy nhiên, việc rời khỏi EU có thể sẽ gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế cho nước Anh. Ông Mark Mobius, một nhà phân tích thị trường ở Hồng Kông, cho biết như sau.
The impact will largely be negative because Britain in...
Ảnh hưởng phần lớn sẽ là tiêu cực bởi vì nước Anh trong châu Âu, có nghĩa là bạn có một khối mậu dịch. Nó làm cho dân chúng ở đây được dễ dàng hơn để xuất khẩu và nhập khẩu. Và rồi còn có một số những hệ quả khác. Do đó tôi nghĩ rằng việc Anh rời khỏi EU sẽ có ảnh hưởng tiêu cực.
Chính quyền Obama đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Anh tiếp tục là thành viên của EU. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết quyết định này là tùy thuộc dân chúng Anh. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest nói,
So, the British people will decide what they believe is in the best interest of their country.
Người dân nước Anh sẽ quyết định điều họ tin là có lợi nhất cho đất nước của họ. Nhưng Tổng thống đã nói rõ về những gì mà ông tin là có lợi nhất cho Hoa Kỳ. Và trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước thì chúng tôi tin rằng đó là điều quan trọng.
Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đà tiến về phía rời bỏ EU đã khựng lại kể từ vụ ám sát bà Cox ngày thứ Năm tuần trước. Tuy nhiên, nhiều cử tri vẫn chưa quyết định.
Một tòa án ở Ai Cập hôm thứ Ba ra phán quyết rằng giao quyền kiểm soát hai đảo ở Hồng Hải cho Ả Rập Xê Út là bất hợp pháp. Việc giao hai đảo Tiran và Sanfia nằm trong một thỏa thuận về ranh giới trên biển hồi tháng 4 giữa Ai Cập và Ả Rập Xê Út. Chính phủ Ai Cập nói rằng Ả Rập Xê Út có chủ quyền lịch sử và pháp lý đối với hai hải đảo này và điều này chỉ đơn thuần là giao lại lãnh thổ của Ả Rập Xê Út cho Ả Rập Xê Út, nhưng quyết định đó gặp phải sự phản đối và phẫn nộ. Các giới chức nói rằng sự chống đối đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa hai nước. Phán quyết của tòa án có thể được kháng cáo. Ả Rập Xê Út đã giao quyền quản lý hai đảo này cho Cairo năm 1950 và nói rằng Ai Cập có trang thiết bị quân sự tốt hơn để bảo vệ eo biển Tiran. Trong cuộc chiến năm 1967, Israel đã chiếm các hai đảo này sau khi Ai Cập loan báo kế hoạch cấm tàu bè của Israel đi qua eo biển này. Sau hòa ước năm 1979 giữa Ai Cập và Israel, hai hải đảo này được giao lại cho Ai Cập kiểm soát cùng với một số hải đảo khác. Ủy ban Olympic Australia đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh tại Rio tiếp theo sau vụ một vận động viên khuyết tật và nhà vật lý trị liệu của vận động viên này bị bọn cướp chĩa súng cướp của. Trưởng đoàn Olympic Australia bà Kitty Schiller nói, các nhà tổ chức Rio cần phải áp dụng thêm các biện pháp bảo vệ an ninh càng sớm càng tốt trước khi có một vận động viên nào bị hại. Hôm nay chúng tôi đã gửi công văn để yêu cầu họ phải giải quyết vấn đề này. Vận động viên khuyết tật Lysol Tax đang chạy xe đạp cùng với nhà vật lý trị liệu Sarah Ross trong một công viên ở Rio thì hai tên cướp áp đến, một tên chĩa súng đòi tiền. Khi hai phụ nữ này nói là họ không có tiền, hai tên cướp đã đẩy họ té xuống đất và cướp đi xe đạp của họ. Bà Task, 47 tuổi, là một vận động viên khuyết tật nổi tiếng thi đấu môn bóng rổ xe lăn và thuyền buồm. Tình hình tội phạm gia tăng tại Rio. Hồi đầu tháng này, một vận động viên bắn súng gần đạt chuẩn tham gia đội tuyển Olympic thì bị bắn vào đầu trong một vụ cướp có súng. Thông báo của Ủy ban Olympic Australia nói đây không phải là vụ duy nhất. Nhiều vận động viên khi tập luyện hoặc thi đấu trong các cuộc tranh tài chuẩn bị Rio đã bị bọn cướp bóp cổ trấn lột.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.